chương trình thời sự Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ.
Chương trình thời sự Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ.
Kính chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình thời sự trưa nay của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Hôm nay Chủ nhật ngày 19 tháng 3 năm 2023, chương trình sẽ có những nội dung chính sau đây. Ba mươi sáu giải vàng được trao tại lễ bế mạc liên quan truyền hình toàn quốc lần thứ 41.
Tuyến hàng không bưu điện đang trở thành điểm nóng về vận chuyển ma túy.
Cần Thơ tổ chức lễ phát động toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại và ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2023.
Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Cần Thơ đạt được nhiều kết quả khả quan trong thực hiện thí điểm mô hình thanh toán không dùng tiền mặt trong trường học.
Trong phần tin thế giới, hàng ngàn người xuống đường tuần hành ở khắp nước Pháp để phản đối cải cách hưu trí. Tội phạm mạng tăng mạnh tại Nhật Bản với hơn 12.300 vụ trong năm 2022.
Dịch vụ bói toán online đang nở rộ trên các trang mạng xã hội. Nhiều người trở thành con mồi của đối tượng lừa đảo. Nội dung này sẽ được bàn đến trong phần cuối chương trình hôm nay.
Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, vào tối qua tại Cung văn hóa lao động hữu nghị Việt Tiệp, thành phố Hải Phòng, sau 4 ngày hoạt động chính thức đầy sôi nổi, liên quan truyền hình toàn quốc lần thứ 41 đã khép lại với lễ bế mạc và vinh danh 36 giải vàng, 67 giải bạc, 139 giải khuyến khích, 2 giải vàng dành cho cá nhân. Liên quan với 714 tác phẩm ở 11 thể loại từ 96 đơn vị dự thi đã bám sát dòng thời sự, thể hiện rõ vai trò trách nhiệm và sứ mệnh của những người làm truyền hình đối với sự phát triển của đất nước, với nhu cầu thông tin và giải trí của công chúng.
Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà cho rằng, với lòng yêu nghề nhiệt huyết trong nhiều năm qua, những người làm truyền hình trên cả nước đã mang đến các tác phẩm truyền hình chất lượng cao, giá trị tốt, là món ăn tinh thần không thể thiếu đối với khán giả trong và ngoài nước. Liên quan không chỉ tôn vinh các tác phẩm tiêu biểu, những đóng góp của những người làm truyền hình, mà đã trở thành ngày hội của những người làm truyền hình trên cả nước, là diễn đàn hữu ích dành cho những người làm báo hình nói riêng và báo chí nói chung, cùng trao đổi, học hỏi, chia sẻ, tăng cường tình đoàn kết. Phó Thủ tướng khẳng định, Đảng, Nhà nước luôn dành sự quan tâm đầu tư, khơi thông các nguồn lực xã hội, phát triển truyền hình thành ngành công nghiệp hiện đại, hội nhập, ngang tầm các nước tiên tiến trong khu vực.
Cũng trong tối qua, lễ trao giải cuộc thi tiếng hát người làm báo mở rộng năm 2023 diễn ra tại Nhà hát Đài Tiếng Nói Việt Nam, số 58 Quán Sứ, Hà Nội. 19 giải thưởng đã tìm được chủ nhân xứng đáng là các nhà báo, giảng viên báo chí tài năng và có phần trình diễn xuất sắc.
Được phát động từ tháng 11 năm 2022, ban tổ chức cuộc thi tiếng hát người làm báo mở rộng năm 2023 đã nhận được gần 100 tiết mục dự thi từ các phóng viên, biên tập viên, nhân viên, công tác tại các cơ quan báo chí, các cấp hội, các cơ sở đào tạo báo chí trên cả nước. Các tiết mục dự thi phong phú, đa dạng và nhiều màu sắc, gồm nhạc cách mạng, nhạc trữ tình, ca khúc mang âm hưởng dân ca, nhạc nhẹ. Tập trung chủ yếu vào các chủ đề, ca ngợi Bác Hồ, tình yêu quê hương đất nước, nghề báo, tình cảm gia đình, tình yêu đôi lứa. Những năm qua, cuộc thi tiếng hát người làm báo đã trở thành một sự kiện văn hóa tinh thần đặc sắc của người làm báo cả nước.
Theo chỉ đạo của Chính phủ, 40 kiểm định viên từ Bộ Quốc phòng đã được tăng cường tham gia hỗ trợ hoạt động kiểm định xe cơ giới.
Lễ tiếp nhận các cán bộ tăng diện đã diễn ra chiều qua tại Cục Đăng kiểm Việt Nam. Trong chiều cùng ngày diễn ra lễ khai mạc lớp tập huấn và lễ xuất quân kiểm định viên thuộc lực lượng quân đội tham gia hỗ trợ kiểm định xe cơ giới. Trong đó có 30 kiểm định viên chính thức và 10 kiểm định viên dự bị. 30 kiểm định viên chính thức đã được phân công về 14 trung tâm đăng kiểm tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh.
Trong thời gian gần đây, tuyến hàng không bưu điện đang nổi lên là địa bàn phức tạp về vận chuyển trái phép chất ma túy, nhất là các sân bay quốc tế như Nội Bài Hà Nội hay Tân Sơn Nhất của thành phố Hồ Chí Minh.
Theo đánh giá của lực lượng chức năng, các đối tượng đã lợi dụng hình thức chuyển phát vận chuyển quốc tế bằng đường hàng không qua cửa khẩu sân bay hoặc bưu điện, trở thành một trong những tuyến trọng điểm vận chuyển trái phép các chất ma túy từ nước ngoài về Việt Nam. Ngoài ra, các đối tượng còn lợi dụng hình thức ký gửi hàng hóa, quà biếu phi mậu dịch, vận chuyển trái phép chất ma túy bằng tuyến hàng không từ các nước châu Âu về Việt Nam và đi các nước tiêu thụ, thông qua các doanh nghiệp chuyển phát trong nước và quốc tế. Trước thực trạng nêu trên, để đấu tranh hiệu quả với các đường dây tội phạm xuyên quốc gia, một trong các giải pháp quan trọng đặt ra là tăng cường hợp tác quốc tế.
Hầu hết diện tích rừng gồm cả rừng tự nhiên và rừng trồng ở các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long đều đạt trong tình trạng cảnh báo cháy rất cao từ cấp độ 3 trở lên. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, mùa khô Nam Bộ năm nay có diễn biến bất thường. Cao điểm mùa khô, mưa ít hơn từ 40 đến 80% so với cùng kỳ của năm 2022. Khô hạn ở các cánh rừng cũng sẽ diễn ra mạnh mẽ hơn. Từ nay đến tháng 5, thời tiết Nam Bộ tiếp tục có nhiều đợt nắng nóng, độ ẩm thấp. Để tránh xảy ra cháy rừng thì người dân không đốt dọn thực bì, đốt rác hay là giết tàn thuốc gần bì rừng.
Cũng tại đồng bằng sông Cửu Long, xâm nhập mặn đã có xu hướng gia tăng theo kỳ triều cường đầu tháng 2 âm lịch. Dự báo tại các cửa sông Cửu Long, xâm nhập mặn đợt này sẽ kéo dài từ nay đến ngày 24 tháng 3. Đây cũng là đợt mặn cuối trong giai đoạn cao điểm trên sông Cửu Long. Cái đợt triều cường sau, độ mặn sẽ thấp hơn. Còn trên sông Dàm Cỏ, Cái Lớn, giai đoạn cao điểm mùa mặn sẽ còn hai đợt nữa, từ 19 tháng 3 đến 25 tháng 3 và từ 17 đến 23 tháng 4. Các địa phương cần tranh thủ tích trữ nước ngọt khi triều thấp, phục vụ nông nghiệp và dân sinh.
Chương trình sẽ được tiếp tục với những thông tin diễn ra trên địa bàn thành phố Cần Thơ. Vào sáng nay, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch thành phố Cần Thơ phối hợp với Ủy ban Nhân dân quận Ninh Kiều tổ chức lễ phát động toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại và ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2023. Kết hợp tổ chức giải Việt dã thành phố Cần Thơ lần thứ hai năm 2023. Tham dự lễ có ông Nguyễn Tiền Phong, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Quận ủy Ninh Kiều, ông Đào Chí Nghĩa, Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Cần Thơ và lãnh đạo các sở ngành hữu quan.
Tham dự sự kiện này có khoảng 5.100 người là cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, lực lượng vũ trang, các vận động viên trên địa bàn thành phố Cần Thơ, học sinh, sinh viên các trường cao đẳng, đại học đóng trên địa bàn quận Ninh Kiều và nhân dân 6 phường Cái Khế, An Cư, Thới Bình, Xuân Khánh, An Nghiệp, An Hòa. Đối với ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân, các vận động viên chạy đồng hành tối thiểu 1 km. Còn ở giải Việt dã thành phố Cần Thơ, các vận động viên tranh tài ở 4 nội dung thi đấu, gồm có cá nhân nữ 5 km, lứa tuổi từ 44 tuổi trở xuống và từ 45 tuổi trở lên, cá nhân nam 10 km, lứa tuổi từ 44 tuổi trở xuống và từ 45 tuổi trở lên.
Sự kiện này nhằm phát động cuộc vận động toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại và phong trào khỏe đi lập nghiệp và giữ nước, góp phần nâng cao sức khỏe để phục vụ học tập, lao động, sản xuất, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Nằm trong chuỗi hoạt động Tháng Thanh niên 2023, sáng nay Tuổi trẻ quận Ninh Kiều phối hợp cùng Đoàn Thanh niên Công an thành phố, Đoàn Thanh niên Trung đoàn Cảnh sát cơ động Tây Nam Bộ tổ chức ra quân thực hiện công trình vệ sinh môi trường, thu gom rác tại khu vực Hồ Bún Sáng và ra quân ngày Chủ nhật xanh toàn quốc lần thứ nhất vì văn minh đô thị.
Hoạt động thu hút hơn 350 đoàn viên thanh niên tham gia dọn rác và vớt rác tại Hồ Bún Sáng, đem về nơi thu gom rác thải tập trung để mang đi xử lý. Sau buổi sáng, gần 10 tấn rác thải trên Hồ Bún Sáng đã được thu gom và xử lý. Việc làm ý nghĩa này vừa phát huy vai trò xung kích của đoàn viên thanh niên trong bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, vừa góp phần nâng cao nhận thức trong chính giới trẻ và người dân địa phương để bảo vệ môi trường.
Quận Thốt Nốt vừa tổ chức tổng kết công tác phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn năm 2022 và triển khai phương hướng nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2023.
Trong năm 2022, trên địa bàn quận Thốt Nốt đã xảy ra 4 đợt lốc xoáy và 5 điểm sạt lở, với tổng thiệt hại do thiên tai gây ra khoảng 212 triệu đồng. Công tác khắc phục hậu quả được ngành chức năng quan tâm thực hiện kịp thời, đã thực hiện gia cố 8 điểm có nguy cơ sạt lở với tổng chiều dài hơn 569 mét, gia cố tôn cao, 35 đoạn đê, bờ bao thấp, yếu có nguy cơ với chiều dài khoảng 35 km. Tổng kinh phí chung trên 11 tỷ 860 triệu đồng. Lãnh đạo quận Thốt Nốt đề nghị Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn từ quận đến các phường tiếp tục thực hiện hiệu quả phương châm 4 tại chỗ, nâng cao năng lực xử lý tình huống, sự cố, chỉ huy điều hành tại chỗ để ứng phó kịp thời với thiên tai, hạn chế thấp nhất thiệt hại và các tình huống xấu có thể xảy ra.
Để đảm bảo an toàn giao thông và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông, Cục Cảnh sát Giao thông Đường bộ và Đường sắt đã trang cấp cho Cảnh sát Giao thông thành phố phương tiện cân tải trọng xe.
Với thiết bị này, trạm cảnh sát giao thông Hưng Phú sẽ kiểm tra tải trọng đối với tất cả phương tiện xe tải vận chuyển hàng hóa cho thành phố theo đường dẫn cầu Cần Thơ trên quốc lộ 1. Đồng thời, không để bỏ sót trường hợp chở quá tải, quá khổ, cảnh sát giao thông trạm bố trí các tổ tuần tra liên tục trên đường và kiểm tra cố định để kịp thời phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm tải trọng. Hiện nay, bình quân mỗi ngày tại trạm kiểm tra xử lý 10 phương tiện vận tải hàng hóa, chủ yếu từ các nơi khác và địa bàn thành phố Cần Thơ.
Thưa quý vị và các bạn, tiếp sau mô hình chợ 4.0, thanh toán không dùng tiền mặt. Từ đầu tháng 3 năm nay, Sở Công Thương phối hợp với VNPT Cần Thơ tổ chức phát động chuyển đổi số trong ngành giáo dục, thanh toán không dùng tiền mặt. Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Cần Thơ là đơn vị được chọn thí điểm đầu tiên trong chương trình này, và đến nay đã đạt được nhiều kết quả khả quan.
Theo đó, Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Cần Thơ có hơn 5.000 sinh viên. Sau thời gian triển khai thí điểm, đã có hơn phần nửa sinh viên tham gia mô hình thanh toán không dùng tiền mặt. Cụ thể là sử dụng dịch vụ thanh toán qua ví điện tử VNPT Money. Bạn Phạm Thanh Thùy và Nguyễn Thị Quyền Trân, sinh viên của Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Cần Thơ, chia sẻ về mô hình này.
Em thấy là tiện chuyển tiền rất là thuận lợi. Có thể để vô ví rồi chuyển qua điện thoại đó. Và đối với sinh viên thì rất là tiện để sử dụng.
Cái ứng dụng đó thì con có thể đặt đồ ăn miễn phí, rồi thuận tiện cho cái việc đi học của con. Rồi nó có thể là nạp tiền điện thoại hay là chuyển tiền cho mọi người miễn phí, không tốn tiền.
Ban giám hiệu trường đã giao cho đoàn thanh niên phối hợp với giảng viên phụ trách lớp tổ chức tuyên truyền sự tiện ích của thanh toán không dùng tiền mặt, đồng thời hướng dẫn sinh viên cách thanh toán các khoản liên quan đến hoạt động tại trường. Ông Nguyễn Thành Long, hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Cần Thơ, cho biết.
Đối với học sinh sinh viên thì chúng tôi thực hiện chuyển đổi số là có những cái phần mềm, rồi có những cái thông báo để mà thực hiện cái thanh toán không dùng tiền mặt về học phí cũng như là học bổng trong nhà trường.
Cô Trần Thị Bích Liên, giảng viên khoa công nghệ thông tin truyền thông, nói.
Hướng dẫn cho các em cách sử dụng trên máy tính, rồi cách tra cứu tài liệu. Khi mấy em lên cái thư viện điện tử thì trên đó có trang bị máy cho sinh viên. Thì ngoài cái việc là mấy em sử dụng đọc tài liệu trên sách vở thì mấy em có thể là mình lên mạng, mình tra cứu những cái tài liệu.
Trên cơ sở kết quả đạt được tại Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật, thời gian tới, Sở Công Thương sẽ tiếp tục phối hợp với Thành đoàn, VNPT Cần Thơ và các đơn vị liên quan tiếp tục triển khai mở rộng tại nhiều điểm trường cao đẳng, đại học trên địa bàn. Ông Hà Vũ Sơn, Giám đốc Sở Công Thương thành phố Cần Thơ, cho biết.
Sở Công Thương sẽ phối hợp chặt chẽ với là Ban Thường vụ Thành đoàn, Sở Thông tin Truyền thông và VNPT để là mở rộng và gửi các cái cơ sở giáo dục trên toàn hệ thống thành phố để làm sao đó là thay đổi cái cách thức trong thanh toán và khi mà đi mua sắm tại các cái chợ cũng như các cái trung tâm thương mại và các cái cửa hàng tiện ích trên địa bàn thành phố.
Ông Nguyễn Quốc Diệt, Phó Giám đốc VNPT Cần Thơ cũng thông tin.
VNPT cũng tổ chức các đội và bên cạnh đó thì cũng sẽ tập huấn đối với lực lượng các bạn đoàn viên thanh niên chủ chốt để các bạn nắm được và các bước để thao tác có thể là cài đặt và nhờ đó nữa sẽ nhân rộng ra.
Thành phố Cần Thơ có khoảng 20 trường đại học cao đẳng và trường nghề với hàng trăm ngàn sinh viên. Đây là lực lượng đi đầu trong ứng dụng công nghệ. Vì vậy, việc triển khai mô hình thanh toán không dùng tiền mặt trong sinh viên không những tạo sự tiện ích, an toàn trong học tập, mà qua đó còn góp phần thúc đẩy hình thành thói quen thanh toán không dùng tiền mặt trong nhân dân.
Chuyển sang lĩnh vực nông nghiệp, quý khán giả thân mến, theo ghi nhận của phóng viên Giang Quý từ huyện Vĩnh Thạnh, nhờ học tập và làm theo tấm gương của Bác ở đức tính cần cù chịu khó trong lao động, những nông dân đến từ huyện ngoại thành của thành phố Cần Thơ đã vươn lên trở thành nông dân sản xuất kinh doanh giỏi, đóng góp tích cực cho sự phát triển của địa phương.
Anh Trịnh Văn Nhân, ngụ ấp Vĩnh Lân, xã Vĩnh Trinh, là một người nông dân ham học hỏi, nhạy bén trong phát triển kinh tế gia đình. Với tinh thần học và làm theo gương Bác, anh Nhân luôn chú trọng phát triển 2,6 hectare đất ruộng của gia đình theo hướng bền vững. Đồng thời, anh cũng tích cực tìm tòi học hỏi kinh nghiệm, khoa học kỹ thuật để áp dụng vào đất ruộng nhà. Nhờ năng động sớm tiếp cận với khoa học kỹ thuật nên giúp gia đình anh tiết kiệm được khá nhiều chi phí đầu vào, sản lượng lúa đạt năng suất và bán có giá. Mỗi năm trừ chi phí lợi nhuận trên 150 triệu đồng, anh Nhân cho biết.
được chính quyền địa phương là quan tâm rất nhiều, những cái lớp chương trình đi tập huấn kiến thức áp dụng vô cánh đồng của mình rồi, rồi anh em ta thấy đó, người ta mới hỏi, rồi mình mới hướng dẫn cho anh em là làm y như mình thành công hết. Nông dân mà cần cầu nó tiện tặng nữa, tôi làm nó cũng đều đều à, chứ cũng không đến đổi mà thất quá, mà không đến đổi trúng quá, nhưng mà nhờ cái giá cả ổn định được đó thì nông dân sống cũng khỏe. Mình bây giờ kinh tế gì, địa phương nó bây giờ hỗ trợ chỗ đó bắt cây cầu hay là làm cái đường gì đó thì ở đây đóng góp.
Không chỉ là một người nông dân giỏi, tích cực học hỏi, mạnh dạn đổi mới sản xuất, anh Nhơn còn là một tổ trưởng tổ sản xuất lúa trong ấp. Bản thân phải luôn nêu gương, học bác từ những đức tính, cần cù, chia sẻ kinh nghiệm cho các tổ viên trong phát triển kinh tế. Ngoài ra, anh cũng tích cực tham gia các phong trào của địa phương phát động như chung sức xây dựng nông thôn mới, nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững. Ông Trung Phước Sòng, Chủ tịch Hội Nông dân xã Vĩnh Trinh cho biết thêm.
Trong thời gian qua, thực hiện chỉ thị 05 về học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, với góc độ Hội Nông dân xã cũng họp ban chấp hành, họp các chi tổ hội tuyên truyền về việc học tập và làm theo gương Bác, gắn với lại cái nhiệm vụ công tác hội và phong trào nông dân, tổ chức hội thảo tập huấn cho nông dân về kiến thức khoa học kỹ thuật để nông dân có được cái kinh nghiệm kỹ thuật sản xuất được cái năng suất và sản lượng cao. Qua đó góp phần nâng cao thu nhập của nông dân cùng với xã nhà phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới nâng cao của xã đạt chuẩn trong năm 2023.
Có một thời gian tham gia công tác chi hội trưởng Hội Nông dân, hiện là hội viên Hội Nông dân xã Vĩnh Trinh, anh Phạm Thành Bưởi, sinh năm 1966, ngụ ấp Quy Lân, đã được tham gia không ít các hội nghị chuyên đề về học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Từ đó anh nhận thức được việc học Bác là học những điều nhỏ nhất, hành động bằng những việc làm cụ thể để chăm lo phát triển kinh tế. Từ bốn công đức cha mẹ cho, nhờ tính cần cù siêng năng làm ăn, dần dần tích lũy được số vốn mua thêm đất. Hiện anh canh tác 34 công đất nhà và cố 56 công. Mỗi năm anh thu lợi trên 300 triệu đồng. Nhiều năm liền anh được công nhận là nông dân sản xuất kinh doanh giỏi. Anh cho biết thêm.
Nói chung ra hồi trước gia đình cha mẹ cho được 4 con ruộng, mình mà ngăn gắn lo kim chỉ. Qua nữa là cũng nhờ hội nông dân rồi đi tập huấn các lớp để nghe theo lời Bác, sản xuất được phát triển. Nhờ cần kiệm rồi cũng có mua thêm một cái số đất thì tôi cũng có tham gia vận động đóng góp xây dựng cầu đường nông thôn đồ này kia, hay là gặp gia đình khó khăn tôi cũng sẵn sàng tiếp hỗ trợ, tiếp tay trên cái việc làm xã hội mà.
Năm 2022, trên lĩnh vực kinh tế, Hội Nông dân huyện đã xây dựng được 2 hợp tác xã với 26 xã viên và 12 tổ hợp tác với 125 thành viên tham gia. Hội cũng đã công nhận 9.531 nông dân đạt danh hiệu nông dân sản xuất kinh doanh giỏi ở 4 cấp. Đặc biệt, trong 3 tháng đầu năm nay, Hội Nông dân huyện cũng hình thành được 5 tổ hợp tác với 45 thành viên tham gia. Ông Nguyễn Hữu Tính, Phó Chủ tịch Hội Nông dân huyện Vĩnh Thạnh cho biết thêm.
Thời gian qua, Hội Nông dân huyện Vĩnh Thạnh quan tâm đến công tác thực hiện chỉ thị 05, trong đó đặc biệt đến cái việc phát triển kinh tế trong hội viên nông dân. Hội Nông dân huyện phát động phong trào các đơn vị xã thị trấn tích cực tham gia, và đặc biệt là hội viên nông dân. Qua đó thì có nhiều tấm gương rất là tiêu biểu, làm ăn có hiệu quả, rồi nhân rộng nhiều cái mô hình và được khen thưởng kịp thời. Trong cái thời gian tới thì đối với Hội Nông dân huyện tiếp tục tăng cường cái công tác vận động tuyên truyền cho mỗi cán bộ hội viên nông dân để am hiểu chỉ thị 05. Bên cạnh đó phát triển các mô hình để cho bà con mình có cái điều kiện phát triển vươn lên, góp phần xây dựng xã nông thôn mới nâng cao, xã nông thôn mới kiểu mẫu, góp phần xây dựng cho cái huyện nông thôn mới kiểu mẫu thời gian tới.
Bằng những việc làm cụ thể thiết thực, các hội viên Hội Nông dân ở huyện Vĩnh Thạnh đã cụ thể hóa việc học và làm theo Bác, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động. Không những tích cực phát triển kinh tế gia đình, nhiều hội viên còn nhiệt tình giúp đỡ, chia sẻ kinh nghiệm làm giàu hay góp công, góp sức xây dựng nông thôn mới ở quê hương.
trai ngọt tươi mát quanh năm. Những nụ cười em bé bên nhau đùa vui khúc hát yêu thương. Bên cánh đồng bao la tôi ôm cây đàn ta hát nghêu ngao, hát bên đồng lúa chín bên nhau cùng vui gắt hái cho nhàn. Nhanh tay lên nào ông ba,
nào cùng nhanh tay,
nhanh tay lên nào cô hai,
nông thôn mới quê ta.
Ê, cài thằng tù ti giác nhanh về phơi cho kịp trời nắng.
Bên những ngôi trường khang trang, bên những con đường nở hoa,
bên những cây cầu hiên ngang đón chào ngày mới đôi nhịp bờ vui.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự trưa nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Cần Thơ, được phát trên làn sóng phát thanh FM 97,3 MHz và quý vị cũng có thể nghe trực tuyến thông qua trang web canthoradio.vn. Tiếp nối chương trình là một số tin tức thế giới đáng chú ý. Ban điều hành Quỹ tiền tệ quốc tế IMF vừa thông qua các sửa đổi để cho phép thể chế tài chính này phê duyệt các chương trình cho vay mới dành cho các quốc gia trải qua những chấn động phát sinh ngoài tầm kiểm soát của nhà chức trách sở tại và dự phạm vi chính sách kinh tế của quốc gia đó. IMF nhấn mạnh việc điều chỉnh này sẽ giúp giải quyết những trở ngại chính đối với các khoản cho vay bằng cách cho phép các chủ nợ song phương chính thức và các nhà tài trợ đưa ra những bảo đảm trước việc hoàn trả cho IMF cũng như bằng cách giảm nợ cho quốc gia đi vay.
Ngày 18 tháng 3, cảnh sát Paris đã đụng độ với người biểu tình trong ngày thứ ba khi hàng ngàn người xuống đường tuần hành ở khắp nước này. Những cuộc biểu tình phản đối cải cách hưu trí diễn ra trong bối cảnh người dân và người lao động tức giận với việc chính phủ Pháp thúc đẩy tăng tuổi nghỉ hưu mà không cần quốc hội bỏ phiếu. Tình trạng bất ổn và những cuộc đình công ngày càng gia tăng đã khiến Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đối mặt với thách thức nghiêm trọng nhất đối với chính quyền của ông kể từ cuộc biểu tình áo vàng cách đây 4 năm. Theo đề xuất cải cách hưu trí của Tổng thống Macron, tuổi nghỉ hưu của người lao động Pháp sẽ tăng thêm 2 năm, lên 64 tuổi. Chính phủ cho rằng cải cách này là cần thiết để đảm bảo hệ thống lương hưu không bị sụp đổ.
Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 18 tháng 3 đã tới Crimea trong chuyến thăm đánh dấu 9 năm bán đảo bên bờ biển Đen này sáp nhập trở lại vào Nga. Tổng thống Putin đã được chào đón bởi các quan chức chính quyền Crimea và được đưa đến thăm một trung tâm dành cho trẻ em, trường nghệ thuật mới dành cho trẻ em của khu vực này. Ngày 18 tháng 3 năm 2014, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ký sắc lệnh sáp nhập bán đảo Crimea trở lại vào Liên bang Nga. Sau khi sáp nhập Crimea, Nga đã có những nỗ lực nhằm hiện đại hóa khu vực này khi xây dựng nhiều nhà máy điện và hoàn thành việc thi công cây cầu vĩ đại Kerch nối bán đảo này với lục địa của Nga. Giới chức Ukraine nhiều lần tuyên bố sẽ giành lại khu vực Crimea chiến lược ở Biển Đen.
Trong một diễn biến khác, Bộ Quốc phòng Nga thông báo nước này cùng với Trung Quốc và Iran đã kết thúc cuộc tập trận hải quân chung kéo dài 3 ngày ở biển Ả Rập. Cuộc tập trận mang tên Dành đại an ninh hàng hải 2023 diễn ra ngoài khơi cảng Sabaha của Iran. Cuộc tập trận này sẽ giúp tăng cường hợp tác thiết thực giữa hải quân các nước tham gia, thể hiện tính sẵn sàng chiến đấu và khả năng phối hợp duy trì an ninh hàng hải. Thông báo Bộ Quốc phòng Trung Quốc nêu, đồng thời cho biết cuộc tập trận sẽ truyền năng lượng tích cực cho hòa bình và ổn định khu vực.
Số vụ tội phạm mạng được phát hiện ở Nhật Bản vào năm 2022 lên tới hơn 12.300 vụ, mức cao nhất từ trước đến nay. Trong đó thì số vụ tấn công bằng mã độc tống tiền tăng mạnh. Theo cảnh sát Nhật Bản, số vụ truy cập Internet đáng ngờ trung bình mỗi ngày, trong đó có tấn công mạng, cũng tăng lên mức cao kỷ lục là trên 7.700 trên mỗi địa chỉ IP, tăng gần gấp 3 lần so với hơn 2.700 vụ trong năm 2018. Để đối phó với tội phạm mạng ngày một gia tăng, Cơ quan Cảnh sát Quốc gia Nhật Bản vào năm 2022 đã thành lập phòng điều tra đặc biệt có nhiệm vụ giải quyết các trường hợp tội phạm mạng nghiêm trọng.
TikTok, ứng dụng thu hút khoảng 100 triệu người dùng tại Mỹ có thể bị cấm tại quốc gia này. Mới đây nhất, chính phủ Mỹ yêu cầu công ty mẹ của TikTok là ByteDance phải bán cổ phần nếu không muốn đối mặt với nguy cơ đóng cửa tại Mỹ. Hơn 2 năm trước, chính quyền cựu Tổng thống Donald Trump đã đe dọa cấm TikTok, thì giờ đây chính quyền Tổng thống Joe Biden cũng đang làm điều tương tự. Ngành chức năng cho biết, có hai lo ngại xung quanh rủi ro bảo mật của TikTok. Thứ nhất là nguy cơ rò rỉ thông tin người dùng Mỹ, và thứ hai là ai có khả năng truy cập các thông tin nhạy cảm về người dùng.
Thưa quý vị và các bạn, Hiện nay các thầy bói online phán về đủ thứ, từ việc xem tử vi, chọn ngày lành tháng tốt cho đến xem công danh tình duyên đều diễn ra nhộn nhịp trên các nền tảng trực tuyến. Những chiêu trò này khiến những người có tâm lý, có quà thì giấy tứ phương, dễ trở thành con mồi của đối tượng lừa đảo. Trên báo Nhân Dân ngày hôm nay có bài đề cập đến vấn đề này, xin được giới thiệu cùng quý vị.
Không khó tìm ra những địa chỉ xem bói trên Facebook, Zalo nổi tiếng như Review Xem Bói Hà Nội, Xem Bói Online Chuẩn, Xem Bói Miễn Phí, vân vân. Bằng phương thức quảng cáo trầm rộ với đủ mọi dịch vụ tâm linh miễn phí, gồm tử vi, tướng số, xem bói phong thủy, chọn ngày đẹp, tìm người thất lạc, thậm chí livestream phát sóng trực tiếp để lên đồng bói toán. Các trang web, tài khoản mạng xã hội về nội dung này thu hút hàng chục, thậm chí hàng trăm ngàn lượt theo dõi. Một số tài khoản tự xưng là cậu cô, quảng cáo có năng lực đặc biệt, luận giải được mọi vận hạn của đời người thông qua các đường chỉ tay tướng mạo. Điều đáng nói, các dịch vụ tâm linh online đang bị những kẻ xấu lợi dụng để lừa đảo tiền bạc, từ trao đổi mua bán bùa chú, dược phẩm tâm linh mang màu sắc mê tín dị đoan và đánh cắp thông tin cá nhân.
Các thầy nhận xem qua lá trầu, lá bài, chỉ tay, ngày sinh, xem tuổi với giá từ 50.000 đồng đến 500.000 đồng một lần. Trên TikTok cũng có thể dễ dàng tìm thấy vô số nội dung như xem bói trực tuyến, cô đồng hữu duyên xem giúp 2 đến 3 bạn mỗi ngày, vân vân. Chủ đề để xem xoay quanh về công danh sự nghiệp, tình duyên, vận hạn. Các quẻ xem phải trả phí hoặc không. Người xem muốn đăng ký để lại số điện thoại trực tiếp hoặc là nhắn tin qua Facebook, Zalo. Với một số người xem bói theo gói tổng quan cả năm, gói tình cảm, gói công việc, gói combo thì giá từ 79.000 đến 299.000 đồng. Các thầy bói online còn quảng cáo xem với độ chính xác từ 80% trở lên.
Vừa qua, Công an thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 7.500.000 đồng đối với bà TTH, cô đồng bổ cao, đúng nhận sai cãi, 38 tuổi, trú tại phường Hiến Thành, thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương, về hành vi cung cấp chia sẻ thông tin cổ suý các hủ tục mê tín dị đoan, dâm ô, đồi trụy, không phù hợp với thuần phong mỹ tục của dân tộc. Hay gần đây nhất, Công an thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình triệt phá một ổ nhóm lừa đảo bán vòng tay, bùa hộ thân, mặt Phật, gắn mác phong thủy cho gần 60.000 người nhẹ dạ cả tin. Điều đáng nói, các đối tượng cũng lập mạng xã hội lấy hình ảnh các cô đồng nổi tiếng để giả danh lừa đảo. Chủ mưu là vợ chồng Dương Văn Cao và Hoàng Thị Mỹ Hằng, cùng sinh năm 1997, ở phường Thanh Bình, thành phố Ninh Bình. Nhóm này lập các trang mạng xã hội, chạy quảng cáo khiến trang cá nhân càng trở nên uy tín.
Theo nhiều nhà quản lý văn hóa và chuyên gia tâm lý, sở dĩ tình trạng kinh doanh không hợp pháp liên quan đến vấn đề tâm linh bùng phát là do lợi nhuận rất lớn của hoạt động này. Thói quen thực hiện nhu cầu tâm linh và hành vi thỏa mãn nhu cầu tâm linh của một bộ phận nhân dân cũng khiến việc kiểm soát và xử lý hành vi vi phạm trong lĩnh vực này gặp rất nhiều khó khăn.
Trong khi đó, những quy định của pháp luật về vấn đề này chưa đầy đủ, tạo kẽ hở khiến những người kinh doanh dịch vụ tâm linh online dễ lách luật. Bên cạnh đó, những người đặt kỳ vọng vào các giá trị hư vô, không chỉ tiền mất tật mang mà còn làm nảy sinh tâm lý hoang mang, ý lại, trông chờ vào vận may từ bùa phép dẫn đến hậu quả khó lường. Đáng sợ hơn, khi không đạt được kỳ vọng, họ có thể sẽ trở nên ích kỷ, thậm chí chìm đắm vào tư tưởng mang đậm màu sắc mê tín dị đoan.
Việc bài trừ mê tín dị đoan chỉ thành công khi mỗi người dân đều trang bị cho bản thân tư duy tích cực, có hành động đúng đắn và lối sống lành mạnh, nhìn nhận đúng bản chất các hoạt động tâm linh, không tin theo bói toán vô căn cứ, khiến cho tâm trí mê muội và tiền mất tật mang. Nội dung vừa rồi cũng đã khép lại 30 phút chương trình thời sự trưa nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Cần Thơ. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt.